Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vatican và Wikileaks. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Bộ Ngoại giao Israel trong bầu không khí cởi mở và tốt đẹp. Phái đoàn Tòa Thánh gồm 12 người do Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero hướng dẫn, trong khi phái đoàn Israel gồm 11 người do ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn. Đầu khóa họp, các vị có nhắc đến điện văn của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel. Trong đó, Đức Hồng Y chuyển lời cam kết cầu nguyện và tình liên đới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho gia đình của những người bị thiệt mạng, người bị thương và tất cả những người bị thương tổn vì vụ cháy rừng mới đây ở miền Bắc Israel, cũng như sự đánh giá cao của Đức Thánh Cha về những nỗ lực trong việc cứu giúp các nạn nhân. Sau đó, các tham dự viên đã thảo luận về những bước tiến sắp tới để đạt tới hiệp định. Khóa họp toàn thể tới đây sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm tới 2011 tại Vatican, trong khi nhóm làm việc sẽ gặp nhau lần tới đây vào ngày 3 tháng 2 năm tới. Các khóa họp trên đây nhắm đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội công giáo tại Israel, chiếu theo hiệp định cơ bản đã ký kết giữa Israel và Tòa Thánh hồi cuối năm 1993.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 12 dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố 12 sắc lệnh liên quan đến án phong hiển thánh và chân phước. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Guido Maria Conforti, tổng giám mục giáo phận Parma, và là vị sáng lập hội thánh Francisco Xavier truyền giáo hải ngoại. Có 3 sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ của 4 vị tôi tớ Chúa, 3 sắc lệnh nhìn nhận các cuộc tử đạo của 3 vị tôi tớ Chúa chịu chết vì đức tin trong trại tập trung của Đức Quốc xã và trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Sau cùng là 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị tôi tớ Chúa.
Roma, hôm 9 tháng 12, Bảo tàng Viện của Bộ Truyền giáo ở quảng trường Tây Ban Nha, Roma, đã được khánh thành sau nhiều năm trời tu bổ. Cha Massimo Cenci, thuộc Hội Thừa Sai Pime, Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, cùng với giáo sư Buranelli và đại sứ Ludovico Ortona, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu tiến trình thành lập Bảo tàng Viện này. Cha cho biết, phí tổn thiết lập bảo tàng viện này là 1.750.000 Mỹ Kim. Ngân khoản này nằm trong số tiền 20 triệu rưỡi Mỹ Kim dành cho việc tu bổ toàn thể tòa nhà. Những chi phí này không phải chỉ nhắm mục tiêu mỹ thuật, nhưng còn để cứu tòa nhà này đang bị lún. Chính phủ Italia và tổ chức cổ võ bảo tồn gia sản nghệ thuật và kiến trúc của Italia, gọi tắt là ACUS, cũng đóng góp vào chi phí nói trên. Khách viếng thăm bảo tàng viện có thể xem những gian phòng nổi tiếng nhất của tòa nhà thuộc Bộ Truyền giáo được kiến thiết hồi thế kỷ 17 do các kiến trúc sư nổi tiếng nhất thời đó như Nhà nguyện Ba Vua và Thư viện do kiến trúc sư Francesco Borromini thực hiện, cũng như một gian nhà trưng bày các bức tranh và hình ảnh thuộc Bộ Truyền giáo. Tại bảo tàng viện, khách viếng thăm cũng có thể thấy nhiều đồ kỷ niệm và thư từ của các nhà thừa sai gửi về nhà. Cũng có những tài liệu lịch sử như một thư của vua Leopold bên Đức viết hồi giữa thế kỷ 17 gửi vua nước Ba Tư kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô tại nước này.
Santiago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Tổng Giám mục Ricardo Echarte của Tổng giáo phận Concepción, bày tỏ đau buồn và lo âu về vụ nhà tù San Miguel bị cháy làm cho 83 tù nhân bị thiệt mạng. Đức Tổng giám mục nói, đây thực là một thảm trạng làm cho đất nước tan tóc và làm cho chúng ta rất đau buồn. Tôi thành tâm chia buồn với gia đình những người bị thiệt mạng và cầu nguyện cho những người bị thương cũng như cho thân quyến của họ. Tại thủ đô Santiago, Đức Hồng y Francisco Javier Herrera Suarez đã đến viếng thăm nhà tù San Miguel. Ngài nhận định rằng, đây là một tai ương kinh khủng và bất ngờ. Chúng ta vốn biết, nhiều khi có những tình cảnh khó khăn trong nhà tù, nhưng sự kiện 83 người bị thiệt mạng như vậy thật là điều kinh khủng. Từ lâu chúng tôi đã bày tỏ lo âu về tình trạng sống chung trong các nhà tù ở Chile. Sự phục hồi cho các tù nhân là điều không thể thực hiện được trong tình trạng các nhà tù bị đông chật như thế. Từ lâu xã hội đã quên lãng vấn đề này của các nhà tù.
Cũng tại Chile, trong những ngày này, 5.000 bạn trẻ Mỹ châu Latin đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ do Tu viện Đại kết TC tổ chức cho đến Chủ nhật 12 tháng 12 tới đây. Ngoài các bạn trẻ đến từ Mỹ châu Latin, cũng có những nhóm bạn trẻ đến từ Âu Châu và Bắc Mỹ. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong khuôn khổ cuộc lữ hành tin tưởng do thầy Roger, vị sáng lập Tu viện TC khởi xướng từ lâu. Hướng dẫn phần suy niệm và sinh hoạt của các bạn trẻ, đặc biệt có thầy Alois, tu viện trưởng TC, đức cha Christian Contreras, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Santiago de Chile và cha quản hạt Galo Fernandez của giáo hạt Esperanza Joven. Sáng ngày 8 tháng 12 vừa qua, các bạn trẻ đã cầu nguyện cho 83 tù nhân bị thiệt mạng vì hỏa hoạn tại nhà tù San Miguel. Tối thứ Bảy hôm nay, 11 tháng 12, Đức Hồng y Erasuris, Tổng giám mục sở tại, sẽ đến viếng thăm và cầu nguyện với các bạn trẻ.
Hamburg, Đức Hồng y Christoph Sönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, kêu gọi các tín hữu công giáo hãy nhìn sự suy giảm của Kitô giáo trong thái độ bình thản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình về Kinh Thánh ở Hamburg, Bắc Đức, Đức Hồng y Sönborn nói rằng, đối với dân chúng, từ lâu giáo hội công giáo không còn là trung tâm của đại lục Âu Châu nữa. Vì thế, chúng ta cần phải tỏ ra bình thản và tỉnh táo, vì xưa kia một vùng rộng lớn của thế giới Kitô đã biến mất, như tại Bắc Phi, vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, và phần lớn Trung Đông. Dầu vậy, giáo hội không hề bị tàn lụi. Nhìn về Roma như trung tâm của giáo hội ở Tây Phương, Đức Hồng y Sönborn nhận định rằng, chúng ta hy vọng mộ các thánh tông đồ tiếp tục là trọng tâm của thế giới Kitô. Mạch nước Kitô giáo không bị cạn đến độ không còn nước chảy nữa. Vì thế, chúng ta phải hy vọng rằng Kitô giáo sẽ tái triển nở nơi Âu Châu chúng ta.
Toronto, Tổng giáo phận Toronto bên Canada gia tăng gấp đôi việc bảo trợ các gia đình Kitô Iraq tị nạn trong năm nay lên 190 gia đình. Hiện nay, văn phòng tị nạn thuộc Tổng giáo phận Toronto đang cứu xếp việc bảo trợ khoảng 250 người tị nạn trên thế giới. Để công cuộc này được hữu hiệu, Tòa Tổng giám mục đã phát động một ngân quỹ đặc biệt để giúp các giáo xứ tổ chức gây quỹ và trang trải các chi phí giúp định cư người tị nạn. Phí tổn này có thể lên tới 40.000 Mỹ Kim cho mỗi gia đình.
Kinshasa, Đức Hồng y Loren Monsenko, Tổng giáo mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Congo, kêu gọi các phe lâm chiến ở miền đông nước này hãy buông khí giới để giúp tái lập hòa bình tại nước này. Đức Hồng y Monsenko đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, trong thánh lễ trọng thể đầu tiên ngài cử hành từ khi được phong hồng y ngày 20 tháng 11 vừa qua tại Roma. Tham dự buổi lễ tại sân vận động các vị tử đạo ở Kinshasa có 80.000 tín hữu, trong đó có Tổng thống Joseph Kabila. Trong bài giảng, Đức Hồng y nói, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy dùng tất cả mọi con đường hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế để chấm dứt chiến tranh tại Congo nói chung, đặc biệt tại miền đông nước này. Đức Hồng y Monsenko đặc biệt tố giác những hành vi gian ác và chém giết, bóc lột do các nhóm dân quân gây ra trên lãnh thổ Congo và nói rằng, không cần phải giết hại bao nhiêu người nam nữ, không cần phải gây ra vô số các vụ bạo hành như vậy để kiếm tiền, đó là đồng tiền gian ác. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, từ lâu có những nhóm võ trang hoành hành, trong đó có các phiến quân Rwanda thuộc sắc tộc Hutu gọi là Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda. Ngoài ra, có các nhóm dân quân chống lại quân đội chính quy và gây ra bao nhiêu vụ sách nhiễu dân chúng.
Cũng tại Congo, hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, một tu sinh dòng tên người Togo đã bị một người võ trang bắn chết tại thủ đô Kinshasa. Theo báo La Prosperite, Thịnh Vượng, thầy Eklu Komla Nicolas đã bị một người mặc quân phục bắn trên đường về nhà sau một buổi lễ với các tu sinh cùng dòng. Thầy từ trần vài giờ sau đó vì vết thương. Tướng Jean de Dieu Oleko, chỉ huy trưởng cảnh sát tại vùng thủ đô Congo, đã lên án vụ sát hại thầy Eklu và kêu gọi dân chúng cộng tác để tìm ra thủ phạm. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm một tu sĩ dòng tên bị sát hại tại Congo. Vụ sát hại thứ nhất xảy ra cùng một nơi như vụ thứ hai ở làng Mông Ngafula, phía nam Kinshasa. Nạn nhân là cha Hermas Mupulo, thường phê bình những sai trái của chính phủ Congo. Cha đặc trách về hậu cần trong một dự án của Liên Hiệp Quốc giải giáp và xuất ngũ cho các chiến binh cộng tác với chính phủ Congo. Người ta tìm thấy xác của cha ngày 8 tháng 4 năm 2005.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Isaiah, vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Sharon. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Javier và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
Năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor vua Babylonia đánh chiếm Jerusalem và đẩy dân Israel sang Babylonia. Trong 50 năm sống kiếp lưu đày, dân Israel đã được hai ngôn sứ Isaiah 2 và Isaiah 3 nâng đỡ tinh thần và loan báo cho họ tin vui giải phóng. Giave Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, nhưng sẽ cho họ hồi hương. Dưới con mắt của ngôn sứ Isaiah 2, con đường trở về ấy là một đoàn rước hân hoan, tươi vui, giống như một cuộc hành hương lên thành thánh Jerusalem để cử hành các ngày lễ lớn, là lễ vượt qua lễ ngũ tuần và lễ lều. Đối với dân Israel đang phải sống kiếp nô lệ đầy ải, lời loan báo giải phóng ấy là một tin vui phục sinh. Sa mạc và đất khô cằn biểu tượng cho sự bần cùng khổ đau khốn khó, nở hoa dưới bước chân của đoàn người hồi hương. Thân xác của những người đi đầy, yếu đuối, tật nguyền, đớn đau như được thay thế bằng tuổi thanh xuân mơn mởn mạnh sức. Lịch sử của con người có được hương vị mới của sự tự do và niềm hy vọng. Sa mạc không những chỉ nở hoa mà còn trở thành cánh đồng lúa xanh tươi nữa. Đây không phải chỉ là hình ảnh thơ văn mà là một thực tại. Ngày nay, người Do Thái xây hệ thống dẫn nước từ hồ Kinneret hay hồ Galilea về tới sa mạc Negev ở miền nam đất Palestina để tưới bón các đồn điền cây ăn trái, rau và hoa. Khi mùa mưa tới, các ngọn đồi khô cằn trong sa mạc Negev ở miền nam đất Palestina trở thành các ngọn đồi màu xanh lá mạ rất mát mắt. Đó là những đồi lúa mì. Sức sống nảy sinh trên vùng đất hoang vu khô cằn trong sa mạc. Các vườn trồng hoa tulip vùng sa mạc Negev cũng cung cấp hoa đẹp như hoa tulip Hòa Lan. Như thế, khi có nước, sa mạc có thể nở hoa và trở thành cánh đồng lúa nuôi sống con người. Khi cùng nhau dồn toàn sức lực, khả năng, tài lực và nhân lực, con người có thể thực hiện được rất nhiều điều kỳ diệu, xem ra đi ngược lại với luật lệ tự nhiên. Trong lĩnh vực tinh thần và siêu nhiên, cảnh sa mạc nở hoa và biến thành cánh đồng xanh tươi lại càng là một thực tại cụ thể tuyệt diệu hơn nữa. Chính nước ơn thánh và quyền năng của Thiên Chúa sẽ biến đổi tâm trí và cuộc sống con người. Vì thế cho dù phải sống trong cảnh bần cùng khổ đau khốn khó thế nào đi nữa, tín hữu cũng không bao giờ chán nản ngã lòng, nhưng vẫn cậy trông và tin yêu phó thác. Nghị lực và sự bình an đó của họ phát xuất từ ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa ban cho họ. Sự thay đổi ấy sâu rộng đến độ, nó làm cho mọi sự dữ, tật bệnh, khổ đau, méo mó trên thân xác cũng như trong tâm hồn đều biến mất. Nó là sự giải phóng toàn diện, vĩnh viễn và trọn vẹn mà Đấng Cứu Thế đem đến cho nhân loại. Và đó là đặc tính nòng cốt của ơn cứu độ. Dĩ nhiên, việc thực hiện cuộc giải phóng đó phải tuân theo một phương pháp và tiến trình phát triển từ từ. Chúa Cứu Thế sẽ hiện thực chương trình giải thoát ấy trong tinh thần, nhưng cũng qua các dấu chỉ cụ thể khác trong lĩnh vực vật lý như các cuộc chữa lành tật bệnh và cho người chết sống lại. Nhưng đích tới là để tái lập mọi sự và cứu chuộc toàn thụ tạo, hủy diệt mọi nhục nhã đớn đau và cả cái chết nữa. Đó là ý nghĩa lời ngôn sứ: bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò, vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Chính vì dân Chúa phải sống trong các trạng huống khó khăn, nên Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ phải làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bồn rồn được vững vàng. Là những người được tuyển chọn để chuyển sứ điệp của Thiên Chúa đến cho dân người, ngôn sứ có nhiệm vụ hướng đạo, ủi an, khích lệ và củng cố tinh thần của tín hữu đang bị chao đảo vì mọi thứ khó khăn. Đặc biệt, ngôn sứ có nhiệm vụ khuyến khích dân chúng đừng sợ hãi. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, xét vì ngôn sứ tuy được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho các ơn đặc biệt, nhưng cũng là người với các hạn hẹp, bất toàn và yếu đuối của mình. Để có thể nói với dân chúng đừng sợ hãi, các vị phải là những người đầu tiên hoàn toàn tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa, không sợ hãi và dám lên tiếng bênh vực công lý và sự thật, các giá trị luân lý và đạo đức, cũng như phẩm giá và các quyền con người. Vì tất cả những điều đó đều là những chiều kích khác nhau, diễn tả ơn cứu độ toàn vẹn mà Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế đem đến cho con người. Để có thể biến đổi xã hội Việt Nam nhiều băng hoại, thối nát và bất công hôm nay, đừng sợ hãi phải là khẩu hiệu sống của mọi Kitô hữu và mọi công dân.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố có tính chất xã hội tuần vừa qua, đặc biệt đáng chú ý là Ngày Thế giới quyền con người do Liên Hiệp Quốc cử hành hôm qua mùng 10 tháng 12. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng, các quyền con người là nền tảng của tự do, hòa bình, phát triển và công lý. Đồng thời, nhân quyền cũng là trọng tâm của mọi hoạt động của Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới. Các luật lệ bảo vệ và hỗ trợ nhân quyền thực là những điều không thể thiếu được. Thế mà quá nhiều khi, việc thăng tiến các quyền con người tùy thuộc vào những người nam cũng như nữ dấn thân hy sinh tranh đấu cho các quyền này. Vì thế, Ngày Thế giới Nhân quyền hôm nay dành để tôn vinh những người này. Rất thường khi nỗ lực dấn thân bảo vệ nhân quyền của họ đem lại nhiều nguy hiểm. họ có thể bị truy nã, bách hại, mất công ăn việc làm, tù ngục, và thậm chí nhiều khi mất cả mạng sống nữa. Tôi khẩn thiết kêu gọi các chính quyền bảo vệ sinh mạng và các hoạt động của những người đi tiên phong trong việc bảo vệ nhân quyền này. Bởi vì nếu sinh mạng của họ bị đe dọa, thì sự sống của mọi người chúng ta cũng lâm nguy. Nếu tiếng nói của họ bị bịt miệng, thì công lý sẽ bị lung lay theo. Chính vì thế, trong ngày thế giới quyền con người này, chúng ta phải hướng nhìn về họ và phải nhớ rằng, bất cứ ai trong chúng ta, dù thuộc tầng lớp xã hội, trình độ trí thức hay học vấn nào đi nữa, đều có thể trở thành một chiến sĩ bảo vệ nhân quyền.
Ngày hôm qua, mùng 10 tháng 12, trọng tâm chú ý thế giới hướng về Oslo, thủ đô Thụy Điển, nơi diễn ra nghi lễ trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba, nhà đối lập Trung Quốc đang ngồi tù. Một chiếc ghế trống đặt ở chỗ danh dự và một nhóm lèo tèo khoảng 50 người Trung Quốc sống tại Thụy Điển biểu tình phản đối bên ngoài trụ sở. Không một ai trong số thân nhân và bạn hữu của ông Lưu Hiểu Ba được phép đến dự buổi trao giải. Quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm nay cho ông Lưu Hiểu Ba đang ngồi tù vì bản án 11 năm giam cầm vì tội tranh đấu cho nhân quyền đã làm cho nhà nước Bắc Kinh giận dữ phản kháng. Một cuộc tranh luận đã diễn ra trong mấy tuần qua kể từ khi quyết định này được công bố. Bắc Kinh đã dùng mọi áp lực có thể để đánh đổ quyết định này, nhất là buộc các nước chư hầu không được tham gia lễ nghi trao tặng giải thưởng. Có tất cả 19 nước đã từ chối không dự lễ nghi trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, thể theo lời yêu cầu hay là dưới áp lực của nhà nước Bắc Kinh, mặc dù bà Khương Du, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã tuyên bố là nhân dân Trung Quốc và đại đa số dân nước thế giới phản đối giải Nobel năm nay. Cơn cuồng giận của Bắc Kinh càng cào dân vũ bão hơn nữa khi Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chào mừng ông Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa bình và khi các tổ chức thiện nguyện quốc tế mạnh mẽ kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu. Trong một thông cáo chung, các tổ chức này, trong đó có Ân xá Quốc tế, Quan sát quyền con người, Hội sinh viên đòi hỏi tự do cho Tây Tạng, Liên hiệp Nhân quyền Thế giới v.v. ghi nhận rằng, khi quyết định trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay cho nhà đối lập Lưu Hiểu Ba, Ủy ban Nobel đã hành động cách can đảm, nhất là khi người ta nhìn vào ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế hiện nay. Ngoài việc yêu cầu nhà nước Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu ngay lập tức, chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc hãy chứng minh bằng những hành động cụ thể rằng họ biết tôn trọng các quyền con người được ghi rõ trong bản hiến chương quốc tế nhân quyền cũng như trong hiến pháp quốc gia nước này. Ông Lưu Hiểu Ba, năm nay 54 tuổi, là người Trung Quốc đầu tiên được tặng giải Nobel Hòa bình. Ông đã bị nhà nước Bắc Kinh kết án 11 năm tù ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm ngoái 2009 vì tội đã ký vào bản hiến chương 2008 đòi hỏi một nền dân chủ chân chính cho Trung Quốc.
Hôm thứ Ba mùng 7 tháng 12, người thành lập trang mạng Wikileaks Julian Assange đã ra hàng cảnh sát Anh sau nhiều ngày bị truy nã. Julian Assange là một nhà báo người Úc 39 tuổi, trong những ngày qua đã làm rúng động thế giới khi tung ra những file mật điện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khiến chính trường thế giới đi vào cảnh ngượng ngùng, bối rối và căng thẳng. Ông đã bị cảnh sát quốc tế Interpol ra trát truy nã vì hai vụ bạo hành và cưỡng hiếp hai phụ nữ ở Thụy Điển hồi tháng 8 năm ngoái. Ông đã thành lập trang mạng Wikileaks hồi năm 2006, một loại hộp thư chết, thu thập những tiết lộ tin tức mật. Để đảm bảo an toàn cho nguồn cung cấp, các tin tức mật này đều được mã hóa và di chuyển các liên lạc viễn thông đi khắp nơi trên thế giới. Wikileaks đã công bố tài liệu từ nhiều nước khác nhau, nhưng chỉ thực sự gây sốc vào tháng 4 vừa qua khi tiết lộ những video lấy từ trực thăng của Mỹ tại Iraq vào năm 2007. Tháng 7 và tháng 10 vừa qua là một loạt thông tin mật của Mỹ về cuộc chiến tại Afghanistan. Và trong những ngày vừa qua là những mật điện ngoại giao Hoa Kỳ. Hậu quả của các tiết lộ rò rỉ tin tức mật này là các ngân hàng và mạng Internet khác đã đóng trương mục của ông Assange và từ chối không thanh toán tiền bạc mà các ủng hộ viên gửi cho Wikileaks qua các hệ thống Mastercard, PayPal và Visa. Mặt khác, nhiều nguồn tin cho rằng cảnh sát Anh và Hoa Kỳ đang thương thảo việc dẫn độ ông Assange về Hoa Kỳ, điều mà ông này hết sức kháng cự. Trong những ngày vừa qua, các nhóm ủng hộ ông Assange đã thành lập khối công lý cho Assange trên mạng Internet. Một cuộc tấn công đại quy mô cũng đang được ban biên tập của WikiLeaks mở ra trên mạng đối với những tiêu điểm chống Julian Assange, điển hình như trang chủ của bà Sarah Palin. Nhưng nhiều người cũng tự hỏi là hành động tung tin mật của WikiLeaks có thực sự là để cổ động dân chủ và các hoạt động trong sạch như WikiLeaks vẫn chủ trương hay không. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Dominic Volton, Giám đốc Học viện Khoa học Truyền thông Pháp, nhận định rằng nếu các tin tức bị tiết lộ có thể làm hại cho các cá nhân, thì quyền tự do báo chí phải để ý đến cả sự dồn bỏng của con người nữa. Mặt khác, đây không phải là kết quả của những nỗ lực điều tra, mà là một hành vi trộm cắp, và như thế không thể gia tăng uy tín cho báo chí hay cho nền dân chủ. Dân chủ không phải chỉ có nghĩa là mọi quyền lực đều là hư hỏng cả, ngoại trừ ngành thông tin. Dân chủ cũng có nghĩa là đề ra những tiêu chuẩn tốt xấu trong lĩnh vực xã hội, truyền thông hay nhiều lĩnh vực khác cho con người ngày nay. Vấn đề ở đây là sự kiện thiếu suy xét của ngành truyền thông, và trầm trọng hơn, trong tin tức trên mạng Internet. Các ký giả phải ghi nhớ trong tâm khảm rằng, sự cao trọng của nghề nghiệp truyền thông chính là không quỵ lụy quyền thế danh vọng, nhưng là khách quan suy xét và hoàn toàn độc lập với nguồn cội tin tức. Nếu được như thế, uy tín của nghề ký giả sẽ tăng vọt trong thế giới, thay vì suy giảm mạnh trong vòng 20 năm vừa qua.
Tại Haiti, trận dịch tả tiếp tục lan tràn khắp nơi trong nước này. Đã có trên 2.000 người chết vì bệnh dịch và hàng ngàn người khác tiếp tục bị truyền nhiễm. Trong cùng lúc, nhiều cuộc xung đột căng thẳng đã xảy ra sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 28 tháng 11 vừa qua. Ít nhất đã có 4 người tử thương trong các vụ đụng độ xảy ra hôm 7 tháng 12 tại thủ đô Port-au-Prince và các thành phố lớn khác do các nhóm ủng hộ ứng cử viên Michel Martelly bị loại khỏi vòng tranh cử kỳ 2 gây ra. Các chuyến bay đã bị tạm hoãn và các phi trường nước này bị đóng cửa. Ứng cử viên Tổng thống Haiti Michel Martelly, vốn là một ca sĩ rất được hâm mộ tại Haiti, đã bị loại khỏi vòng tranh cử kỳ 2. Hai ứng cử viên được lọt vào vòng 2 này là bà Mirlanda Manigat, nguyên đệ nhất phu nhân, và ông Jude Celestin, vốn là cánh tay phải và thân cận với Tổng thống mãn nhiệm René Préval.
Trong khi các phái đoàn đại biểu các dân nước đang hội thảo tại Cancun về thay đổi khí hậu, hai tổ chức phi chính phủ quốc tế là Greenpeace và Hiệp hội Quốc tế các bác sĩ bảo vệ môi sinh, gọi tắt là ISD, đã công bố báo cáo tựa đề Ai có thể, hãy tự cứu mình, tái xác định hậu quả tai hại về mặt y tế do các thay đổi thời tiết hiện nay gây ra. Trong số các tai hại ấy, đáng chú ý nhất là sự gia tăng các loại bệnh có liên quan chặt chẽ đến ô nhiễm môi sinh, hay đến các thiên tai, chẳng hạn những cơn nóng kinh khiếp kéo dài, và các loại bệnh truyền nhiễm biến chứng. Báo cáo khẳng định rằng, các dữ kiện thu thập được cho đến nay chứng minh rằng, tỷ số người chết trên thế giới gia tăng 3% mỗi khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 1 độ. Và dĩ nhiên trong số các nạn nhân thiên tai này, các trẻ em vẫn luôn chiếm đa số.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vatican và WikiLeaks.
Kính thưa quý vị thính giả, từ vài tuần nay, hàng ngày các cơ quan truyền thông quốc tế đều nói tới những tiết lộ gọi là WikiLeaks phổ biến các văn kiện ngoại giao của Mỹ, các báo cáo từ 274 sứ quán Hoa Kỳ tại các nơi trên thế giới gửi về Bộ Ngoại giao ở Washington. Chính phủ Mỹ rất phẫn nộ về điều này và hiện nay Washington đang tìm cách đòi Anh Quốc giao nạp ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, để truy tố và xét xử. Trong số 250.000 tài liệu mà các mạng WikiLeaks có được và cho biết là sẽ công bố trong những tháng tới, cũng có khoảng 850 tài liệu liên quan tới những thông báo giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh và Bộ Ngoại giao Mỹ. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, WikiLeaks đã đăng một văn kiện bí mật đề ngày 21 tháng Giêng năm nay, nhấn mạnh sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với nỗ lực của Hoa Kỳ tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước
đối với lập trường của Mỹ trong việc đạt tới một hiệp định ở Copenhagen về môi sinh trước ngày 31 tháng Giêng 2010. Trước đó, báo La Stampa ở Italia đã kiếm được 18 tài liệu từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến thẩm định của Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh về mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng hồi tháng 4 năm 2005. Các tài liệu đó không tiết lộ điều gì mới so với những điều thiên hạ đã biết. Nhiều người Mỹ cho rằng người kế vị Đức Gioan Phaolô II sẽ là một Hồng Y đến từ Mỹ Châu Latinh, và việc bầu Đức Hồng Y Ratzinger đã 87 tuổi là một ngạc nhiên đối với nhiều người. Cho đến nay, Tòa Thánh không đưa ra lập trường chính thức nào về những vụ tiết lộ của WikiLeaks. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên số ra ngày 28 tháng 11 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh nhận định rằng sự tiết lộ các thông báo mật trên đây sẽ không biến thành một trận lụt có thể làm hao mòn nỗ lực của ngành ngoại giao Hoa Kỳ trong mấy thập niên qua. Qua bài báo này, người ta có cảm tưởng là Tòa Thánh không nghĩ rằng những tiết lộ đó sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và các nước khác. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ trích thuật một số nguồn tin từ Vatican, chắc chắn là Tòa Thánh không ra tay trước để đối phó với những tiết lộ về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, nhất là khi tính chất xác thực của các tài liệu đó không thể kiểm chứng được. Đức Hồng Y Giovanni Kelly, nguyên là một nhà ngoại giao lão thành của Tòa Thánh và nay đã về hưu, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, trước tiên cần phải cứu xét xem các tài liệu được tiết lộ như thế có phải là xác thực hay không. Chúng ta có bằng chứng nào về điều này? Đằng khác, bão tố WikiLeaks dường như đã lắng dịu vài ngày sau khi các tài liệu mật bắt đầu được tiết lộ. Đức Hồng Y Kelly nhận xét, sau cơn báo động ban đầu, người ta không còn để ý nhiều tới những tiết lộ đó nữa, ít nhất là tại những nước đã được nhắc tới trong một số tiết lộ. Khi những đám mây tan đi, tôi nghĩ rằng sau cùng sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa. Đức Hồng Y Kelly đã hoạt động 36 năm trời cho ngành ngoại giao Tòa Thánh tại Guatemala, Tây Ban Nha, Italia, Liên Hợp Quốc và cũng làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động. Ngài nhận xét rằng, cần có sự minh bạch trong tất cả những gì thuộc mối quan tâm chung của quần chúng, bao lâu những thông tin ấy không có hậu quả tiêu cực đối với công ích. Tuy nhiên, một số tài liệu của chính phủ sẽ có hậu quả xấu nếu bị công bố. Chính vì thế mà có những bí mật quốc gia nơi mọi chính quyền trên thế giới. Về phần đương kim Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, ông Miguel Diaz nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, dù có những tiết lộ về những phúc trình như thế, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với Tòa Thánh để đẩy mạnh những mối quan tâm chung như hòa bình và an ninh thế giới, các quyền con người, tự do tôn giáo, sức khỏe trên thế giới và nhiều ưu tiên khác. Dầu sao đi nữa thì vụ WikiLeaks này cũng nêu lên một vấn đề nan giải về luân lý, nghĩa là làm sao dung hòa quyền được biết, quyền được thông tin của dư luận quần chúng và nghĩa vụ phải bảo vệ công ích, cuộc sống riêng tư và an ninh quốc gia. Theo Đại sứ Diaz, các nhà ngoại giao cũng như các ký giả, bác sĩ, luật sư và nhiều giới chức chuyên nghiệp khác dựa vào những thông tin kín đáo để thi hành công việc của họ. Sự kín đáo bí mật không phải là một đặc tính riêng của ngành ngoại giao mà thôi, và nó không nhất thiết tương phản với sự quan tâm của quần chúng muốn được biết. Chúng tôi tin rằng những người bạn của Mỹ và các đồng minh hiểu nhu cầu cần có cuộc thảo luận nội bộ thẳng thắn và chia sẻ các quan điểm của chúng tôi. Theo đó, sự tiết lộ các văn kiện đó là điều đáng trách. Theo ông Massimo Franco, tác giả cuốn sách nổi tiếng về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, các đế quốc song song, hiện tượng WikiLeaks hiện nay có thể là rất hữu ích vì nó bó buộc mỗi tổ chức nghiêm túc phải chuẩn bị một khuôn khổ pháp lý cho hiện tượng vô luật pháp này. Vấn đề là không ai có xu hướng coi tài liệu bị tiết lộ là một bí mật cần phải được bảo mật. Ông Franco ví vụ WikiLeaks với phong trào đổ xô đi tìm vàng ở miền California bên Mỹ hồi giữa thập niên 1880. Tại đó không có biên giới và ai tới trước thì cắm rùi giữ đất. Dần dần đã có những luật pháp nhắm thiết lập trật tự và công lý chấm dứt tình trạng hỗn độn. Cũng vậy, đối với WikiLeaks, hiện nay không có biên giới trên Internet và dân chúng đòi những điều không nhất thiết thuộc về họ. Quyền của công chúng được biết là điều rất quan trọng, nhưng sự phổ biến ồ ạt những tài liệu đó phải chăng làm cho kiến thức của quần chúng được thêm phong phú, hay là chỉ gây thiệt hại nhiều hơn cho các cơ cấu và tổ chức?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt Mưa Thánh Ân do Thế Sơn trình bày.
Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân, thời gian nhẹ trôi tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa chốn gian trần, hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân kia bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa trên đất khô cằn, như chiều hồng ân làm nở hoa ân tình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm 9 tháng 12, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Bộ Ngoại giao Israel trong bầu không khí cởi mở và tốt đẹp. Santiago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Tổng Giám mục Ricardo Ezzati của Tổng giáo phận Concepcion, bày tỏ đau buồn và lo âu về vụ nhà tù San Miguel bị cháy, làm cho 83 tù nhân bị thiệt mạng. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi kênh làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.